khổ hạnh đã qua và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa cũng ý chí của Ngài đúng theo thiên ý, cho nên Ngài không có nỡ nào trách, Ngài chỉ cậy mà thôi. Cho nên kỳ tới đây là Ngài cậy nhiều tiên Phật xuống thế gian để độ chúng sanh qua cái hạnh đại từ bi của Ngài và chuyển động được con Ngài đi làm việc cho Ngài, chuyển động bằng một cái ý lực đại từ đại bi đại dũng. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đâu, trong thực hành để các bạn giải quyết cái tiểu thiên địa này cho sao. Thì lúc đó là chúng ta là đứa con ngoan dâng tất cả cho Thượng Đế và chúng ta đi làm việc vui vô cùng. Thì trong khổ có vui liền, trong vui có buồn, trong buồn có vui, tức khắc thể hiện trong tâm thức liền, trong chết có sống, trong có không, trong không có. Thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa hết, đi tới đâu chỉ giải quyết một cái kỹ thuật đó, các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi rồi, sanh tử thân tử tử sanh học biết bao nhiêu, trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết rồi sống lại, rồi thấy bạn bè chết, rồi thấy bắt hồn về nó cũng biết nói chuyện rồi. Thì trong sanh tử luân hồi liên tục do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi, người qua 40-50 tuổi là thấy hết rồi, thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt. Bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lượt, có không một lượt, động tĩnh một lượt, thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi. Cho nên các bạn học cái khóa này kêu bằng sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu. Ấy chứ tại sao còn cái khóa trung nữa, là chừng nào mới học? Trình độ các bạn dọn xong tới đó là các bạn sẽ đứng lên nói thao thao bất tuyệt. Lời nói của tôi cho ba cõi không phải một cõi, cho nên các bạn hạ trung thượng có hết, nhưng mà chỉ thực hành tới đó rồi các bạn sẽ nói, các bạn sẽ làm, các bạn sẽ thực hành. Và các bạn không đứng trong cái dung điểm của UE nữa, thấy rõ ràng chân lý trong bạn, và chính bạn là người trách nhiệm truy tầm chân lý và thực hiện chân lý ở tương lai. Cho nên quý giá vô cùng, may mắn vô cùng mới được cái pháp này. Tôi mang cái xác phàm này nói chuyện với các bạn nghe, các bạn cũng cảm thức rõ cái việc làm trong tâm thức, để thấy cái hạnh tu của người tu, và tu nhiều kiếp không phải một kiếp. Xác này mới đây, nhưng mà cái phần sáng suốt mà nói chuyện với bạn là đã nhiều, nhiều lắm rồi. Vì một đại nguyện mà phải làm, làm mãi mãi, làm việc luôn luôn, từ nơi này tới nơi nào không ngừng nghỉ, bất chấp tội tác tuổi ta, bất chấp bệnh hoạn của cái xác. Khi Ngài làm việc là làm, chứ không có từ chối, không sợ. Cho nên phần thanh điển đó bạn có, các bạn có, các bạn nên sử dụng, thực hành, nhịn nhục. Trong mấy ngày tâm khẩu sơ sơ thôi cũng cảm thấy được những cái gì của chính mình. Rồi tiếp tục chúng ta bớt nói bớt năng, chúng ta mới liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống với những bạn bè sống. Phật cũng là bạn bè chúng ta, tiên cũng bạn bè chúng ta, Thượng Đế cũng là bạn bè, người yêu nhất trong đời chúng ta. Chúng ta không nên khách khứa nữa, tung bay đi, đi lên, hướng về nhẹ để đạt tới cái sự sáng suốt. Và chúng ta có nơi an lành trong sạch, nên ngữ đó mà học và tu. Các bạn nào muốn đóng góp tiếp không?
Dạ, kính thưa thầy, thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điểm rút hay là như thế nào không? Và xin thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Tôi nói các bạn tu là mượn cái pháp này để tu. Và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được. Chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó dập cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong, thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung tâm, đem lên trung thiên thế giới học hỏi trong chương trình tiến hóa. Không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm á, nó chỉ xuất ra đi thấp thôi, mà đi cao á, chỉ có ngồi mới đi cao được. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, mà những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Và trong lúc tham thiền đó, các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chứ không phải ngủ mà dựa mà này kia nọ nữa rồi tôi ngủ ngồi cái đã tạch. Ngồi phải ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn mới ngồi. Dỗ ngủ, khi tham thiền ngồi, chúng ta dỗ ngủ. Coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần lần nó đi tới, nó ngồi tròn đêm ngay ngắn, không có cục cửa chỗ nào hết, như cái pho tượng Phật vậy đó. Lúc đó các bạn mới ngủ tới sáng được. Thông rồi. Chứ còn khi không mà ép, cứ bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thế mà. Có được. Người ta mới tu nữa, anh ngủ ngồi đi, làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp. Cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy. Ngủ ngồi là đối với những người kia bằng tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Bạn hiểu cho đó không? Yeah. Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nghĩ, muốn xả nó cố gắng. À, dỗ nó, ngủ thêm 5 phút đi. Ngủ sướng lắm, khuyên nó, ngủ thêm 10 phút đi. Mà ngồi ngay ngắn. Mà nó méo cái là không được, phải xả. Ngồi đâu ngay ngắn đó. Tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ. Mình tưởng đâu mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền bằng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết, nói ôi chú cha ông đó, ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Rồi tôi ra tôi nghe lý thuyết cái tôi cũng nói tập. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút, rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Có khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có, nó nói láo. Phải thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm. Tôi bắt ngồi trên cái ghế tròn, ghế đẩu, ba chân ngồi. Té xuống dập đầu thì ráng chịu. Bắt buộc phải ngồi ngay ngắn. Và tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mở mắt. 12 giờ khuya ngồi 1, 2, 3. 3 tiếng dòm đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Mà mình cảm tưởng mới ngồi có 15 phút. Nó nhẹ tới vậy đó. Sơ là nhắm mắt chút là 1 tiếng đồng hồ. Còn thật tình ngồi là phải 3 tiếng. Đó, sau này đi quen, làm việc quen mà giải quyết tất cả những cái chuyện ở trong nội bộ này nó khó khăn lắm. Giải quyết hết yên. Nói 1 tiếng là phải yên. Nhắc 1 tiếng là phải làm. Lúc đó mình mới kêu cho nó an nghỉ. Còn mà lâu thôi là cũng bắt cổ. Không có cho đánh ra. Không cho con ma làm miếng lấn áp. Không. Muốn chút là phải dậy. Muốn nằm ngủ cũng chút là phải dậy. Chứ không cho ngủ đâu. Vì mình phải làm việc. Đó. Ở trong chúng sanh phải giúp cho nó tiến hóa là phải cho nó cơ hội cộng tác với mình. Đó. Cho cơ hội cộng tác là không cho nó ngủ nghe nhiều cho nó sẽ bớt. Nhưng mà phải có cái trình độ đi như vậy mới làm được. Không có trình độ mà bắt nó là hư rồi. Nếu ông Tám không ngủ, tôi không ngủ thì ba đêm bạn bệnh. Không được. Phải tu bằng đầu. Một bước đi tới. Còn mê ngủ nhưng mà cố gắng bớt. Dành cái giờ thiền. Ngày 24 tiếng mà nó nói bậy nói bạ 23 tiếng. Tôi dành được giờ nào tôi dành trở lại cái quyền của tôi. Thì nó tôi thiền được giờ nào tôi dành trở lại. Dành để làm việc cho chính tôi. Thì các bạn mới kiểm chứng rõ tôi đã tiến. Và tôi đã vào nội tâm nắm được cơ sở của chính chúng tôi. Chứ tụi nó cũng dữ lắm, nó vẫn biểu tình, nó vẫn chống trả, nó vẫn đập đổ các bạn như không. Cho nhiều người tu nữa, chừng nói tôi ngồi cái chuyện đó 3 tiếng đồng hồ là chuyện sở trường của tôi mà. À, người vô ngồi thế đó, không có bao lâu là bỏ đạo luôn, không nó chịu không nổi nữa. Đấy không? Thấy cái dục nó mạnh rồi, nó càng ngày càng mạnh rồi, thì nó không mở ở đây. Rồi nó tu như thế, nó làm nó tạo cho nó cái dục nhiều. Rồi cái chán theo đường bậy bạ. Còn cái này nó khác, phải đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm, từ đó rời lần lần ra. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại, chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nói tôi xuất hồn, tôi đi luôn rồi tôi không về, đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. Cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự, từ từ tiến tới, không có nên làm gấp. Đặt cái ý muốn ngông cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại, rồi khổ nữa. Từ từ, có gia đình, có vợ chồng phải từ từ giải quyết, không có nôn nóng lắm, nôn nóng là hư. Tôi là người nôn nóng nhất, xuất hồn được, đi với ông Tư được. Lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi liền, ông Tư cản, không cho. Về tôi cũng tức ổng, tôi cũng gây lộn với ổng chứ. Tôi nói tại sao ông đập tài, ổng nói không phải, tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn về suy nghĩ nó nhiều mà lắm. Mình không có trình độ, mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên địch, không cho mình sức nữa. Lúc đó mình còn khổ nữa. Tôi mới suy nghĩ, tôi bữa sau được trả lời cho ông làm đúng. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Thấy rồng này tôi nghe ông cởi rồng, nhưng mà ông có trình độ ông mới cởi được. Mình không có trình độ không cởi được. Đó, thì mình ráng tu một thời gian xem sao thì cái chuyện đó không khó khăn. Đấy không? Cho nên nôn nóng nó bắt trở lùi trở động lại, và bắt đầu làm trở lại nó mất công lắm. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất. Đêm nào cũng xuất hồn, lúc nào cũng xuất hồn, nhắm mắt đi Mỹ chơi, đi cùng hết á. 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết, ở Việt Nam 9 giờ sáng là tôi ngồi để nhắm mắt tôi đi chơi. Xe đèn pha nó chiếu trước mặt. Vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết, ngon quá. Nhưng mà mình là điển. Hồi đó tôi cũng không biết điển hồn là gì, biết tôi chứ thôi chứ không biết điển hồn. Vì ông nói điển tôi cũng không tin, tôi bác vấn đề đó. Rồi bây giờ tôi mới hiểu là điểm. Tu càng ngày mới càng hiểu giá trị của điểm. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế, ông để sẵn đó, mình muốn nghe lúc nào là nghe mà ngu quá không biết. Thành ra bây giờ mình mới thấy phục thiện là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dông. Cái câu này nói rất đúng mấy ông già xưa. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dông. Thuận ông trời thì có lẽ sống, mà nghịch ông trời không còn lấy sống. Rất rõ ràng. Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bạn tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó, nói thượng thiên giá tồn nghịch thiên giá dâm, bỏ tôi đi, mấy ông già nói mệt nghe không nói. Mình nghịch ông trời là mình phải chết à. Mà mình thuận ông trời thì mình sống. Cho nên có nhiều người, có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chống lại. Rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại. Lúc đó nó mới biết lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cao quý. Có sự thật như vậy. Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển. Chứ tôi không có ràng buộc ai, tôi không rủ đen ai. Mọi người lo tu. Và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến, để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng vậy thôi. Để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại họ tiệm. Cho nên cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt, nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Tôi nói một kỳ công chứ không phải chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế, chứ không phải làm cái chuyện u ơ. Nó sang suốt tới nỗi vậy, chứ không có nhậm chức ở thế gian, nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng tu đạt tư trụ đảnh quan thông rồi, mặc sức sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi một cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cái hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội đó. Tại sao? Thiếu thanh nhẹ. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông Bỉ Ngạn về bỏ vợ hết. Tu đi ta sẽ thấy. Ta đẹp làm sao? Thì thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền. Không làm phiền một người nào hết, chỉ giúp đỡ xây dựng, xây dựng. Mà thấy cái tình của chư tiên quý báu vô cùng.
Thưa thầy, tại vì có một số anh em bạn đạo của chúng con và cả con thường sau khi thiền xong thì muốn tập từ từ này, tức là sau khi thiền xong thì dựa lưng vào ghế hoặc vào tường để tập khoảng chừng nửa tiếng hay là hơn. Thì thầy, như vậy là bây giờ từ nay là
đừng
chúng
có dựa lưng, ngồi ngay vậy đó. Ngủ đi mày, ngủ đi, dậy nó ngủ.
Chỉ nên tập ngủ như trong tư thế ngồi thiền thôi.
Nó sắp xả mình, ngủ đi, ngủ 5 phút cũng ngủ, ngủ 3 phút cũng ngủ, tập nó sẽ đi tới.
Dạ.
Các bạn đừng có chệnh chạy trên cái ghế vừa dậy vừa cái đó. Tôi ngủ hoài, ông Tám kêu tôi ngủ hoài mà tôi không đắc đạo. Tôi ngủ như con quỷ mà đắc đạo gì. Ngồi phải ngay ngắn, ông Phật sao mình vậy, nghiêm chỉnh trong giờ thiền. À, khi nó đòi xả, ráng 5 phút. Mình kêu nó cắt con cũng được, ráng 5 phút nữa cắt con. Lục căng đó. Mà nó chịu nghe rồi, nó ngồi 3 tiếng nó ăn chung nữa. Tụi nó nhiều khi giỏi lắm. Nó chịu nghe, nó ráng đi cắt con, ráng đi, ráng đi. Xưng thầy với con tụi nó. Tụi nó ngu muội lắm, nó không có biết. Các bạn cứ chia ra, cái phần hồn là thầy cho nó, dạy nó. Sau này các bạn xuất ra được rồi, các bạn xuống coi, tụi nó quỳ hết, quỳ hai hàng trật tự, nó đón rước các bạn. Quỳ hết, khi mà thấy chủ nhân ông xuống là quỳ hết, chắp tay hết. Đó, nó mới hiểu đạo, còn không nó không hiểu, phải giáo dục tới vậy đó. Cho nên đừng có nói tôi không được. Bạn là khác trong cái thức, còn cái xác này là lục căn lục trần. Cái vía các bạn phải gia công giáo dục nó, hạ lệnh cho nó, thét là nó quen. Ngày 21 tháng 4 năm 1986, thực hành tâm đạo, điều thứ nhất nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người, và cần kiệm mẫn cán, làm việc siêng năng, không chán nản. Điều thứ hai, dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ đến sự động loạn gia can. Nếu chúng ta dứt khoát thất tình lục dục, chúng nhiên hậu chúng ta mới thể cứu được cửu quyền thất tổ. Nếu hướng một bỏ hai và tu hoài không tiến, chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế lớn rộng, đại gia đình thì chúng sanh. Lúc nào cũng vui vẻ, giải tỏa những sự phiền muộn lôi cuốn trong ngũ tạng và lục phủ của chúng ta. Điều thứ ba, tha thứ và thương yêu. Những bất cứ một ai phạm lỗi đến chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Vì sao? Vì hồn ta bất diệt thì hồn người bất diệt. Chúng ta phải thấy rằng đồng chung huynh đệ, mở thức công bằng, thương yêu và tha thứ. Lắm lúc chúng ta làm sai cũng mong được người tha thứ. Vậy người làm sai có mong chúng ta tha thứ không? Chúng ta nên tha thứ và xây dựng. Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải làm với tận tình, nghiên cứu tới đích. Vì thức của phần hồn là vô cùng, không phải ngừng tại chỗ, luôn luôn tiến hóa. Thì chúng ta phải làm việc vô cùng. Chúng ta đang mang xác phàm và đang làm việc đây, không có giờ ngừng nghỉ. Thể hiện trong trí óc của chúng ta về tình đời, tham sân si hỉ nộ ái ố dục liên tục xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Còn về tâm đạo, chúng ta có ý niệm và thấy rõ nguồn cội, chúng ta nghĩ luôn luôn hướng về con đường trở về nguồn cội. Thì lúc nào chúng ta cũng không rảnh rỗi, và chúng ta đang ở trong chu trình tiến hóa đi lên và trở về với căn bản thanh tịnh ở bên trên. Lúc giáng trần, thanh tịnh bị rớt xuống thế gian động loạn, cũng không khác gì con người rớt xuống giếng thì phải bình tĩnh mới lần lần leo lên mặt giếng được. Thì cái đi về nó khó hơn đi xuống, xuống chỉ nhảy xuống mà thôi, về thì phải khó hơn. Lấy cái gì chứng minh chúng ta lúc còn trẻ, trẻ thơ thì đem cái không đến đây thôi. Mà bây giờ đụng loạn, động loạn nói tới cái gì thì tranh chấp cái nấy, bàn cãi cái nấy, động loạn càng động loạn thêm. Cho nên chúng ta đã dứt khoát trở về với căn bản lúc chúng ta giáng lâm là không vô tư, lúc nào cũng vui vẻ và lấy cái từ điển hòa với tất cả mọi người. Ở thế gian này không có đứa bé nào mà không có người thương mến. Thì chúng ta phải trở về với căn bản đó, mong ra cứu vớt được cho chính mình và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Điều thứ năm, bố thí và vị tha. Lúc nào chúng ta cũng là tu để gom điển sự thanh tịnh của chúng ta và ban rải những chân lý cho tất cả mọi người, để họ thấy rõ đường đi kêu bằng bố thí và vị tha. Lúc nào xác phàm này gặp gì trở ngại của thế gian, chúng ta sẽ tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chúng ta. Thứ sáu, đối đãi thức tâm, đối đãi thực tâm và lễ độ. Lúc nào chúng ta đối đãi với bạn đạo, với nhân loại đều luôn luôn thực tập, không cần phải dối trá, không cần phải giấu giếm, không cần phải láo xược. Chúng ta giữ bình tâm nói thẳng như vậy là đúng theo thiên ý và lễ độ. Thứ bảy, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Chúng ta đã ý thức được cái sản xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì chúng ta sống đây trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, chỉ tạm mà thôi, chứ không phải để hưởng thụ. Nếu chúng ta hưởng thụ được thì chúng ta đâu có còn phải bỏ xác. Một ngày nào chúng ta thấy rõ phải bỏ xác ra đi, vậy cho chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lo tu nuôi dưỡng cái hồn để thăng hoa, còn cái xác là tạm mà thôi. Nhưng mà xác có phương tiện để cứu đời, chứ không phải ở đây hưởng thụ. Hưởng thụ là tự xác đó thôi. Số 8, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Lúc nào chúng ta cũng giữ sự thanh tịnh, phẳng lặng. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi nó sẽ trở về không, đâu sẽ vào đấy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, rốt cuộc rồi sẽ giải quyết xong. Các bạn thấy rõ, mưa gió bão bùng nguy hiểm, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Những đại sự mà cho chúng ta thấy rõ là dù dắt tâm thức của chúng ta tiến qua mà thôi. Điều thứ 9, quên mình trì niệm lục tự. Chúng ta luôn luôn nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho thượng trung hạ quy nhất và thức hòa đồng càng ngày càng mở rộng trong thanh nhẹ tự ái. Đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, Phật hòa hợp với kim mộc thủy hỏa thổ của các càn khôn vũ trụ hiện tại. Điều thứ 10, hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm. Chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại, thiếu thốn các phương tiện đó là khổ, nhưng mà chúng ta chấp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa. Chỉ bằng hòa tan trong khổ là chấp nhận, mưu cầu sớm thức tâm, càng ngày càng hiểu được nguyên lý sống đơn giản cũng sống tại quả địa cầu, sống phức tạp cũng sống tại quả địa cầu này. Nhưng mà người tu mới có cơ hội hiểu được điều này và thức tâm thấy rằng đời là tạm, đời là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải ra đi, chứ không có ai vĩnh viễn ở thế gian được. Cho nên muốn tu trở nên một vị Bồ Tát phải nuôi dưỡng 10 điều này và thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc của chính chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên một món quà quý cho xã hội ở tương lai. Trong thời gian các bạn thực hành ở đây, rồi tương lai các bạn sẽ đi các nơi ảnh hưởng những người khác. Không ngoài sự thực hành,
Nếu thiếu thực hành là không có kết quả. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Thầy, đệ tử là Trần Việt Bắc, xin đến đại thầy công tâm. Hôm nay là ngày vui mừng của con, được thầy ban cho những ân điển. Đêm rồi trong thiền thức, con đã học rất nhiều điều siêu diệu qua thầy. Hôm nay con thật là sung sướng và thật là cảm động, bởi vì con đã được đổi thay qua một tầng giới khác cao hơn cái tầng giới mà con đã có hiện tại. Trước đây với cái trí phàm hiểu biết, với cái sự tự cao tự đại, con cứ tưởng là con biết tất cả, nhưng sự thật là cái biết của con chỉ là một hạt cát thôi. Mà cái biết của chân ngã mới thực sự là biết. Thì đây, những điều này con muốn chia sẻ với thầy và muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta đã đi đúng đường rồi. Lời này tôi đã nghe bao năm trước của anh Nguyễn Phượng Yên, nhưng mà ngày hôm nay tôi mới nhận thân chân đó là sự thật. Sự thật qua cái công phu, cái hành đạo của thầy và của chúng ta. Một hàng đêm chúng ta ngồi thiền, mỗi ngày tiến một chút, mỗi ngày chịu khó một chút, tiến một chút, từ đó chúng ta mới thấy cái sự u tối ngu muội của mình từ bao nhiêu kiếp. Cái u muội đó mình cứ tưởng là sáng suốt, nhưng sự thật là u mê. Trước kia tôi vẫn tị hiềm, tôi vẫn đố kỵ, tôi vẫn trách người mà không bao giờ biết trách mình. Giờ đây con xin sám hối ăn năn. Con thấy con là người hèn, thiếu dũng, thiếu bi, thiếu từ tâm đối với tất cả. Con luôn luôn chỉ nghĩ đến con thôi. Con tưởng là con độ được con, nhưng sự thật con cũng chưa độ được con một chút nào hết. Mà trong những đêm làm thơ, con nghĩ rằng những vần thơ đó con sẽ độ được con. Con sẽ dạy dỗ được lục căn lục trần của con. Nhưng mà sao nó vẫn trì trệ? Sao nó vẫn thiếu dũng? Mỗi đêm thiền, con nằm đó con thiền, trong vòng nửa giờ một giờ con thấy tâm con nhẹ nhàng sáng suốt. Con nghĩ là con sáng suốt rồi đấy. Con để cái thân con nằm xuống. Khi con nằm xuống rồi thì con nghĩ chắc là lục căn lục trần nó dụ dỗ con, nó nói thôi đi ngủ đi, để sáng mai còn làm việc, để sáng mai còn học bài. Nhưng sự thật ra chính trong cái lúc đó con nằm xuống thì con nghe những lời thầy dạy dỗ bên tai con. Những lời thầy thật là quý giá vô ngần. Những lời đó đêm rồi con đã ghi ra những điều mà con đã học hỏi được. Và bây giờ đây con xin chia sẻ cùng thầy và các bạn những điều con học hỏi được. Thưa thầy, trước đây cái trí phàm ngã của con, cái gì con xét đoán người ta qua cái trí phàm ngã đó, mà con không xét đoán qua cái trí, qua cái sự chân ngã. Tất cả cái hiểu biết của con còn nông cạn quá. Con cứ tưởng rằng cái hiểu biết này là cái đủ rồi. Con cứ tưởng là con học bao nhiêu đó là đủ rồi. Con tưởng tượng con luyện đạo bao nhiêu đó là cao rồi. Nhưng sự thực cái cao đó chỉ là cao ngạo. Cái đó chỉ là tự cao, tự đại, tự tôn. Thế thầy luôn luôn dạy cho con bài học thương yêu và tha thứ. Bài học lấy oán làm ân. Kẻ chê của ta là thầy của ta đó. Sự thực bây giờ tôi mới nhận thấy chung quanh đây, từ một đứa con nít cho đến người lớn, cho đến người già, người trẻ, bất cứ người nào cũng là thầy của con hết. Những sự hiểu biết của con chỉ là sự hiểu biết nông cạn. Thì đây, bây giờ đây, con sẽ cố gắng nghe lời thầy, không còn đố kỵ, tị hiềm, phải hạ mình xuống, phải nhẫn nhục, phải luôn luôn dùng điển tâm trụ trên đỉnh đầu và niệm A Di Đà Phật để hóa giải tất cả những phiền muộn vì mình đã hướng ngoại quá nhiều. Và hãy quay về với nội tâm, thầy luôn luôn khuyên chúng ta hãy quay về với nội tâm, đừng để dạy dỗ cái lục căn lục trần của mình, vì lục căn lục trần của mình luôn luôn hướng hạ, luôn luôn ở trong cái tình trạng tham sân si dục hỷ nộ ái ố như thầy vừa dạy chúng ta. Thầy cũng đã dạy con một bài học rất là siêu diệu đêm vừa rồi, là hãy hòa trong mọi trạng thái để mà định, phải để thấy mình ở trong mọi trạng thái và phải nhờ cái định được như vậy, cho nên con tâm con sẽ mở rộng ra để mà yêu thương, để mà tha thứ, để mà biết cái tội lỗi từ bao nhiêu ngàn kiếp trước của mình, không phải là kiếp này đâu các bạn ơi. Đừng tưởng là bây giờ chúng ta được sinh ra cái thân phận làm người này là chúng ta là cao hơn mọi sinh linh vạn vật. Thưa các bạn còn học hỏi và học hỏi dài dài, tôi cũng vậy. Chúng ta hãy học hỏi, hãy thấy rằng mình ngu muội, hãy thấy rằng mình cần học hỏi để tiến bộ. Có thế chúng ta mới khá nổi. Và điểm thứ tư nữa, thầy dạy con hãy tịnh tâm chứ không phải là tịnh khẩu. Bởi vì nếu mà chúng ta tịnh khẩu, cái lục căn lục trần của ta, cái ý mã tâm biên, những cái đó tuy rằng không nói nhưng cái đầu óc của chúng ta có lộn xộn lắm, thì như vậy không được đâu các bạn. Chúng ta hãy tịnh tâm, dùng cái tâm phẳng lặng, cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt để mà định, để mà thấy mình rõ mình hơn. Và bài học thứ năm, thầy dạy con nhẫn nhục, hãy hạ mình xuống, hãy hạ mình xuống để diệt cái tự cao, tự đại, tự tôn, cái bệnh đó trong con đầy dẫy. Trước đây con cứ tưởng rằng con giỏi, trước đây con tưởng rằng thơ con hay, mà thật nghe các bạn mình khen hay thấy sướng sướng, nhưng sự thật ra thì nó chẳng hay tí nào hết, nó chẳng dạy dỗ được lục căn lục trần của mình tí nào hết. Bởi vì lục căn lục trần của mình nó khôn lắm, nghe hay á cái nó nói ừ vậy thì ráng đi làm nữa cho nó hay hơn. Thành ra con cũng khổ sở cả gần 2 năm trời, ngồi đó mà làm hết bài thơ này bài thơ khác, gửi đi khắp các nơi, khắp các thiền đường, để chi? Để được mong được một người chia sẻ, để mong được người chỉ bảo cho mình cái khiếm khuyết của mình. Nhưng mà tiếc thay, những bài thơ đó gửi đi và không bao giờ được một lời phúc đáp. Và chính thầy đã khuyên con rồi, con hãy làm thơ cho mình đi, dạy dỗ mình đi, khi nào mình đủ trình độ rồi lúc đó mình chỉ có đi đỗ được người khác. Lời thầy dạy ở kỳ đại hội Long Bích con vẫn còn nhớ. Và từ đó gần 1 năm trời, tuy rằng không làm thơ nhưng mà trong tâm hồn của con vẫn luôn luôn bàn bạc, vẫn luôn nhớ những lời thầy khuyên. Và những bài thơ đó bây giờ tuy nó không viết ra nhưng mà nó luôn luôn ở trong lòng con, nó luôn luôn dạy dỗ con hãy cố gắng lên, hãy thực hành, chứ không phải là dùng cái trí phàm ngã của mình để mà bô lô bô la, để mà nói rồi không đến đâu cả, để rồi thêm động loạn mà thôi. Và thưa thầy, còn một điểm nữa, điểm thứ 6 là thầy nói thầy dạy dỗ con thật là nghiêm khắc, nhưng mà con thấy rằng rất là đúng. Thiền là làm việc 24/24 để sửa tâm sửa tánh, chứ không phải là ngồi một đống ù lì bê trễ để rồi tánh nào cũng tật nấy. Thưa thầy, thật là con thấy là cái roi đó thầy đánh rất là nhẹ nhàng nhưng mà thấm, rất là thấm thía đối với con. Bởi vì cái tham, cái sân, cái si, cái dục của con hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, luôn luôn lúc nào nó cũng quấy rối con, nó không để cho con được yên tâm. Con nói là con phải hướng thượng, nhưng mà sự thật là con cái phàm ngã nó luôn luôn lôi kéo con xuống để mà hướng hạ, để mà vẫn nói là 24/24, nhưng sự thật ra thì tuy là niệm thật nhưng mà ý nghĩ nó cứ lung tung, nó chẳng đâu vào đâu hết. Rồi một điểm nữa, điểm thứ bảy là thầy nói con hãy vui hòa với thiên nhiên, vui với tất cả mọi trạng thái, bởi vì chính mình ở trong cái trạng thái đó mà ra. Vậy thì mình phải học hỏi nó tất cả, phải hạ mình xuống, phải yêu thương và phải hướng thượng trong tinh thần xây dựng và dìu dắt để cùng tiến bộ, chứ không phải là chỉ ích kỷ ngồi đó một đống tu rồi cứ nghĩ là mình cứ độ mình trước. Mà sự thật ra với khả năng của mình cảm thấy mình độ được bao nhiêu thì hãy cố gắng làm hết cái khả năng trong cái tinh thần hòa ái và xây dựng, chứ không phải là bây giờ cái ích kỷ nó tôi lo tu tôi trước rồi bỏ quên tất cả mọi người chung quanh, bỏ quên tất cả những trình độ đang cần chúng ta giúp đỡ. Và điểm thứ 8 là con bây giờ con phải thấy rõ cái sự ngu muội, sự trì trệ của con. Thầy đã cho con rất nhiều bài học, những bài học nhẫn nhục, bài học yêu thương, bài học vị tha, bài học tha thứ. Những bài học đó thầy luôn luôn nhắc nhở từ bao nhiêu năm nay mà con vẫn chưa học được bao nhiêu. Con đau khổ quá, con ăn năn quá, con sám hối quá. Giờ đây con biết làm sao đi, con biết làm sao đi. Thôi, bây giờ thì không còn gì nữa. Có còn bài thơ, mà bài thơ đó rất là dài. Đó là bài thơ sám hối và ăn năn của con. Con xin trình lên thầy để mà cho lòng con được nhẹ nhàng hơn qua cái sự trình bày cái bài thơ đó. Thưa thầy, bài thơ đó có tựa đề là ăn năn sám hối. Ăn năn tội lỗi từ đây, cạo đầu thức tỉnh thân này phải tu. Bao năm đồng loạn mê mù, vì sân si dục đường tu lơ là. Chữ tình trói buộc lấy ta, nghiệp oan chất chứa ta bà mãi thôi. Chấp mê hơn nửa đời người, dục tình sân hận quả nhân gieo trồng. Còn gì mà đợi mà mong, xác thân suy nhược khổ trồng kéo lê. Thú vui chốc lát não nề, để buồn lưu lại nên thề quyết tu. Chúa ơi con đã quá ngu, mãi mê danh lợi nên mù nên mê, nên quên mất cả đường về, quên lời hứa hẹn lời thề năm xưa. Công ơn cha mẹ sớm trưa, thương yêu dạy dỗ đón đưa con về. Công thành danh toại con mê, tham sân si dục u mê khổ sầu. Đêm đêm thao thức vì đâu, thương người người hại mãi đầu bạc phơ. Thế mà chưa tỉnh cơn mơ, vẫn chưa dứt khoát phụng thờ Chúa Cha. Mau mau chở gót về nhà, trong tầm tay với khúc ca vui vầy. Mẹ ơi con đã về đây, con ơi mẹ đợi ngày này bao năm. Tu tâm sửa tánh siêng năng, công phu tu luyện ăn năn mỗi ngày. Xét mình tội lỗi chất đầy, quyết tâm sám hối từ đây tu hành. Nam mô khử trực lưu thanh, dập sân si dục tâm lần sáng ra. Bao năm đồng loạn ta bà, giờ đây tỉnh ngộ lãnh xa mê trần. Học hòa nhẫn nhục độ thân, pháp luân thiền định sửa dần tánh tham. Dục tình chi để lỡ làng, yêu thương chi lắm để mang lụy sầu. Nửa đời đã được gì đâu, tranh đua danh lợi mãi đầu bạc phơ. Học hành cho lắm sao khờ, lòng vòng suy luận làm mờ tấm ta. Công phu tu luyện làm đà, cắn răng ngậm miệng đưa ta về nguồn. Rèn tinh luyện khí hóa thần, không ngơi không nghỉ lân lân trong lòng. Thế gian chỉ một chữ không, lấy không làm địch thoát vòng trầm luân. Bịt tai đóng cửa thế gian, nhắm mắt mở cửa thiên đàng trong tâm. Công phu tu luyện âm thầm, nhẫn hòa thanh tịnh nhẹ thanh trong lòng. Quyết tìm về với hư không, bỏ buông tất cả bên trong an lành. Hạ mình khiêm tốn nhẹ thanh, tham sân si dục tâm dần dần sửa sai. Nhà tôi rác bụi dài dài, quét vừa sạch đó ngày mai dơ rồi. Chẳng qua thử thách cho tôi, học bài nhẫn nhục độ người độ ta. Thôi đừng động loạn ta bà, lưu thân khử trược an hòa giữ trên. Thương yêu tha thứ làm nền, tu hành tinh tấn trở lên thiên đàng. Trung dung tự tại tâm an, hòa trong tất cả thiên đàng trong tâm. Dạ, kính thưa thầy con xin hết.
Cảm ơn sự đóng góp của anh. Nãy giờ các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại có hai chữ bơ vơ mà thôi. Thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi chúng ta nhồm cây nhồm đá, cứng đầu tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn hòa để có cơ hội thăng hoa đi lên. Đá phải mòn, đá trên núi phải mòn, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy cũng có cách mấy về khối trượt thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô đậm của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xiêu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên để cho được thăng hoa cao dần dần lên. Từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao, rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó địa vị ở thế gian. Cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó mới điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó. Thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, chứ không cần thiết đó. Bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết. Đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn. Cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải dự thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa. Có bạn nào mời ông Phật Tô lên.
Nam Mô A Di Đà Phật, bạn Đạt Thái Bình. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu. Trước tiên, tôi xin thành thực cảm ơn anh Nghĩa đã có ngã ý và nhắc nhở tôi được lên đây trình bày, trong khi mà tôi đã có một tâm nguyện là nói thì tôi nói rất nhiều và nói bao nhiêu cũng được, nhưng rồi nói thì cũng hay, nhưng mà tôi nghĩ rằng không nói có lẽ còn hay hơn. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay cho chúng con được nói về đề tài tình thương và tha thứ. Ngày hôm qua chúng con đã học được một bài nhẫn khi bác sĩ Đức lên trình bày hơn nửa tiếng. Hôm nay con lại được học thêm một bài nhẫn, anh Bác nên đọc một bài thơ mà con phải nói rằng con đã chán quá trời. Nhưng không, con đang vui đây, con đang cười trong con cái sự yêu thương, những cái sự bộc lộ tâm tư của anh con về con gần hết. Con nói vậy nhưng có lẽ lại không phải vậy, vì cái sự thương yêu của con có lẽ không ai thương yêu con con nghĩ vậy thôi. Anh Bác là người con thương yêu nhất và là người đã dẫn dụ con vào con đường đạo vô vi này. Thưa Thầy, trong bác sĩ Đức, sự đóng góp của bác sĩ cũng rất là tốt, rất là quý báu, nhưng tùy theo trình độ để nhận biết thôi. Những người đi tìm hiểu được thì họ thích thú. Nhưng những ngày con mới vào đạo đó, mà con nghe thì con thích thú. Nhưng vào lâu rồi càng nghe con càng thấy chán cái độ tài. Con không dám trách anh Phong. Huynh Đức thương yêu con, Huynh Lạc thương yêu con, Huynh Diễm cũng vậy. Các anh con là ai đều là con của cha cả. Cha cho chúng con xuống đây để học bài, nhưng cũng chỉ vì trình độ, không mua, không bán. Mỗi một người ở một trạng thái, mỗi một người ở một tầng giới, không thể nào ai cũng giống ai được. Nếu quý vị có phải nghe thấy những cái tiếng nói chói tai đó, thì thưa quý vị, cũng ở tầng giới của mình mà thôi. Cái sự ích lợi, bổ ích rồi cái sự phát biểu của Huynh Đức có lẽ